This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền và Mục Văn Học Nghệ Thuật xin gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả. Và thưa quý vị, từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến người phụ trách chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay cùng với Như Tuyền, đó là thi sĩ Yên Sơn, thư chướng.
Vâng, Yên Sơn xin kính chào quý vị, xin chào Tái Ngộ, chào Như Tuyền.
Mời chú ạ.
Hôm nay, vâng thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023. Đánh dấu đúng 48 năm, 3 ngày, 13 giờ kể từ ngày miền Nam Việt Nam thất thủ. Ngày mà con dân Việt, miền Nam bất chấp sinh tử, bồng bế nhau chạy trốn kẻ chiến thắng, để rồi tản lạc khắp bốn phương trời.
48 năm biết bao dâu bể thăng trầm kể từ ngày đất nước đã được cho là giải phóng. Vâng, giải phóng, nhưng đã từ lâu, cả nước Việt Nam đều biết ai giải phóng ai rồi. Đất nước gom về một mối, nhưng đau thương thống hận của người dân càng ngày càng dâng cao. Đâu đâu cũng nghe lãnh đạo hô hào, cán bộ là đầy tớ nhân dân. Nhưng trêu thay, đâu đâu cũng thấy nhân dân bị đầy tớ cưỡi trên đầu trên cổ. Tệ nạn của quyền, hối lộ, tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Công an đứng dưới đường thì hoạnh hoẹ người dân để làm tiền. Còn thượng tầng lãnh đạo thì bán biển đảo, sang những đất đai cho kẻ thù trường kiếp là tàu cộng, để vơ vét nhằm vinh thân phì gia. Nếu có ai can đảm vạch ra những trái ngang này thì lập tức bị bạo quyền trù dập, hãm hại đủ mọi cách.
Một đất nước giàu tài nguyên, không chiến tranh gần nửa thế kỷ mà con gái vẫn phải bán thân xứ người, con trai phải tuôn ra nước ngoài làm nô dịch để có tiền gửi về nuôi sống gia đình người thân. Trong khắp nước, ở những đô thị lớn thì đâu đâu cũng nhan nhản dân tàu, họ ngang nhiên mua bán bằng đồng nhân dân tệ. Lại còn có những đặc khu của người tàu cấm người Việt Nam qua lại. Hoài Văn thầy hỏa đức hỏa mất nước không còn xa nếu người dân trong nước cứ tiếp tục thờ ơ. Trong tình hình đó, Yên Sơn đã viết một ca khúc nhằm thức tỉnh lòng người trước hỏa ngoại xâm.
Và kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam quê hương tôi sáng tác của Yên Sơn do ca sĩ Xuân Bình trình bày.
Chia đôi mất thật rồi. Việt Nam tôi sắp mất thật rồi, sao nỡ vô tâm. Ai nghe chăng tiếng hơn non sông réo gọi lòng trai đuổi giặc ngoài sâm. Ai nghe chăng tiếng mẹ Việt Nam thúc giục toàn dân kết đoàn cùng nhau, quyết một lòng phơi sắc thù, bảo vệ non sông dân lại biển đảo. Đứng lên nào pha máu đào, bảo vệ quê hương xứng dân dòng tiền. Việt Nam ơi, nay đã xa lìa, lòng còn đau nhớ nước thương nhà. Giờ mai đây thân vùi đất khét, non nước điêu linh chỉ ngậm ngùi đau. Bóng mịt mờ sắp hết một đời. Việt Nam ơi, bóng dáng vời vợi thương nhớ khôn nguôi.
Mời chú Yên Sơn ạ. Mời chú Yên Sơn.
Vâng, thưa quý vị khán giả. Vâng, Việt Nam ơi, sắp mất thực rồi, sao nỡ vô tâm. Sợ mai đây thân vùi đất khách, non nước điêu linh chỉ ngậm ngùi thôi. Để một tiếng than, một tiếng kêu đau đớn của một người dân xa xứ. Những người lính chiến năm xưa bây giờ một số đã miên viện ra đi, số còn lại cũng không chắc còn có ngày về, trong khi tương lai của dân tộc, của đất nước thì vô cùng bấp bênh, và những người lính già đâu có thể làm gì ngoài nỗi ngậm ngùi đâu.
Tiếp theo chương trình xin chia sẻ với quý thính giả một đoạn văn mang tên Tình Chiến Hữu, viết về một kỷ niệm họp mặt hy hữu của nhóm không quân chiến hữu năm xưa cùng chung đơn vị. Nói hy hữu vì những người có tên trong nhóm này đã có vài người cất cánh bay về miền miên viễn, số còn lại cũng đã già yếu, đi lại khó khăn, không còn có thể bay nhảy được như thuở nào. Một danh tướng Mỹ, ông Douglas MacArthur, trong một phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 4 năm 1991 nói rằng: "Old soldiers never die, they simply fade away." Những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ mờ nhạt đi thôi. Và câu chuyện sau đây đã xảy ra tại Houston năm 2019, do chính tác giả kể lại, thưa quý vị.
Thương quê nhà ngậm ngùi vương vấn hương xưa. Mới năm nào trời mây đầy trong mắt, đời vẫn
dạt bờ xa chìm trong khói sương mờ. Bọn chúng mình xa quay.
Dạ, kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà viết về cuộc họp mặt nhỏ của anh em chiến hữu cùng một đơn vị ở một cái chiến thu tại Houston, Kim Nháy. Chúng tôi có tên là Kim, Phạm Quang Kim, nhưng có biệt danh là Nháy. Anh ta ở Ohio, cho anh em cựu phi công C-130 Houston biết là tư người ở từ bên Đức sang. Nhưng nghe nói bạn bè chỉ mua vé cho hắn đến California mà thôi. Hơn nữa khi đặt vé, hắn cũng không hề biết ở Houston cũng còn có anh em xưa, bạn bè cũ. Kim Nháy và Thuận Theo Mộc ngỏ ý nhân cơ hội một số anh em trong phi đoàn C-130 họp nhau ở Houston. Trong không quân dường như ai cũng có là nickname, có tên nickname. Nickname có nghĩa là hình thành do bạn bè cố tình đặt cho từ những đầu óc tiếu táo, nghịch ngợm, căn cứ vào những vùng miền, thói tật, chuyên môn. Thường là những cái tên nghe rất dị hợm mà lúc bị gắn lên, chủ nhân thường nổi quạo, nhưng cũng phải cười trừ, riết rồi chế tên gọi tới mãn đời. Tư người ở, tên nghe rất quen, không thể hình dung ra khuôn mặt. Hơn 44 năm rồi, không liên lạc, không thấy nhau. Huống chi thời gian tôi bay C-130 không lâu lắm, chưa nói tới hắn là khóa đàn anh của tôi. Ngày còn trong quân chủng, mặc dù thân thiết nhau, cùng sinh tử với nhau, nhưng đàn anh, đàn em đều có vài vế. Dù vậy, với cái tên đặc biệt này, tôi hoàn toàn không hình dung ra hắn, nhưng biết chắc khi gặp sẽ nhận ra mà thôi.
Theo hắn kể, tên của hắn hình thành kể từ khi ở trường bay bên Mỹ. Anh em ở chung nhau trong cư xá, chia nhiệm vụ nấu ăn, rửa chén. Hắn bị anh em đùng cho việc hơi nhiều nên giận nói: "Tao không phải là người ở đợi cho tụi bay đâu ngang." Kể từ đó, bạn bè đùng nhau, ưu ái tặng cho hắn cái tên tư người ở hay tư ở đợi là vậy đó. Được biết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hắn bị kẹt lại, đi tù một thời gian. Cũng đủ mùi tân khổ, ra tù tổ chức vượt biên. May mắn được tàu Đức cứu rồi định cư ở Đức từ ấy đến nay. Qua trễ, ngôn ngữ không có mà phải vật vã trong xã hội mới để tồn tại. Nên cơ khổ có thừa, cuối cùng tiếng Đức cũng nghe hiểu, nói được. Nhưng theo hắn, mình nói tiếng Đức, mình hiểu nhiều hơn người khác. Và đời sống cũng tạm ổn trong lúc tuổi già bóng xế, cho dù mặt tài chánh không được may mắn cho lắm.
Khi cháy thấy vậy, phổ biến cái đề nghị của Thuận Theo Mộc, riêng với anh em Houston hùng tiện mua cho hắn một chiếc vé phi cơ để bắt buộc hắn nhín ra thêm mấy ngày qua Houston chơi cùng với anh em, vì nghĩ rằng là đã hơn 44 năm không gặp, và với số tuổi đời của anh em mình, biết đâu có người sẽ không còn cơ hội. Lại nhân dịp anh em thăm được bé đen, một bạn chung phi đoàn, pilot C-130 chỉ vỏn vẹn có hai phi đoàn nên rất dễ thân thiết nhau. Hắn đang nằm bệnh viện đã khá lâu. Đề nghị của Thuận Theo Mộc được anh em vui vẻ hưởng ứng. Từ người ở sẽ về nhà Thuận Theo Mộc ở và cũng là địa điểm tập hợp. Thế rồi vợ chồng nhu ròm ở Florida, đại ông địa ở Arizona về Houston. Hợp đoàn cùng Kim Nháy Ohio phát vô lây tông xẹp liên trưởng Thuyết Khỉ và Thuận Nẩu là tôi cũng trình diễn cựu phi đoàn trưởng phi đoàn 421 C-123 và cũng là phi đoàn phó của 435 C-130, đó là liên trưởng Nguyễn Quế Sơn. Ở Houston có ba pilot C-130 khác và đã bye bye anh em từ lâu rồi. Đó là niên trưởng Lê Đình Lây, niên trưởng Luân, Navigator và Hoàng Nam, Hoàng Mung. Riêng niên trưởng Đặng Văn Âu đã dọn về Cali. Ngoài ra còn có niên trưởng Nhật Lung bận công việc cấp bách, không thể tới với anh em được. Út Bá Đậu bận đi học Viện Không quân Hoa Kỳ ở Colorado để dự 20 năm hỗ hội ngộ của thằng con lớn, cựu đại úy không quân USA. Rất tiếc.
Bé Đen cùng Phát Vô Ly là hai tay cử phách của đội bóng chuyền thuộc
Không đoàn 53 chiến thuật.
Ngày trước, ngoài nghề lái máy bay dĩ nhiên, đội tuyển đã dành bao nhiêu vinh quang cho Không đoàn 53 chiến thuật nói riêng và Sư đoàn 5 không quân nói chung. Một thời vắng bóng, nhưng kể từ khi chạy mất dép tới Mỹ, hắn bỗng nhiên trở thành một nông dân chuyên chính. Trước đây không lâu, hắn có hàng trăm mẫu đất trồng rau quả và nông phẩm nổi tiếng ở vùng Florida mà mọi người quen đùa là phơi lòi da. Quanh năm dầm mưa dãi nắng, trông coi cả chục thằng Mễ Cuba, nói tiếng Mễ như gió, da hắn vốn đen trở thành nâu sẫm. Nếu đứng xa xa, chắc ai cũng tưởng hắn là thằng Fidel Castro chính hiệu con nai vàng. Có một lần tôi tới thăm hắn một tuần, hắn cũng lôi tôi ra đồng nắng cháy cày sâu cuốc bẩm với hắn, để rồi mỗi chiều về anh em say quất cần câu. Gia đình nông dân này sinh ra Ngũ Phượng, nothing but girls. Cho tới bây giờ Ngũ Phượng thừa lông sải cánh bay tản mát, một ở Austin, một ở Houston, ba là ở Atlanta, hai Phượng đã lập gia đình và cả năm Phượng đều ở trong ngành y, bốn đứa lớn đã là những bác sĩ chuyên khoa và con bé nhất đang ở năm thứ ba. Gia đình nông dân này cũng đáng ngưỡng phục.
Vâng, rất đáng ngưỡng phục. Bé Đen giờ đã sức công lực kiệt, vô nhà thương hàng ngày thay vì đi ra ruộng rẫy như xưa. Hắn giả từ Florida và những hệ lụy đời sống về Houston nắng ấm để dưỡng già. Chưa nhàn hạ được bao lâu thì phát bệnh đủ thứ bệnh, từ bệnh gáo, bệnh gút qua thận tới tiểu đường, đám Phượng bác sĩ cũng đành bỏ tay. Hắn cò nhắc ra vô nhà thương lọc máu vài ba lần một tuần, rồi bệnh tiểu đường biến chứng, hắn vào luôn nhà thương nằm. Và cả tháng qua, ngoài gia đình, bạn bè ở xa gọi điện thoại, email thăm hỏi, ở gần thay nhau vào tận nơi để giữ tinh thần cho hắn khỏi bị suy sụp.
Trừ chủ nhật, có một số anh em ở xa đã về tới Houston, nhưng bé Đen đã phải chuyển lên nhà thương trên Austin 2 tuần, gần nhà thương của bác sĩ Phượng Đầu Đàn để được chăm sóc đặc biệt. Chiều chủ nhật, trong khi chờ đợi những anh em khác tới, một nhóm nóng lòng lên đường đi trước gồm vợ chồng Phát Vô Lê, Đại Mập và vợ chồng Nhu Ròm. Xế thứ hai Đức Quốc Xã và Ohio tới, anh em họp mặt đông đủ. Mừng mừng tuổi tuổi, bù khú với nhau tới rạng sáng thứ ba mới vãn tuồng. Tôi bận việc nhà nên tới trễ, mất nghe được những mẫu chuyện mà Thuận Thợ Mộc cho là rất ly kỳ hấp dẫn như phim của Tư Người Ở và Niên Trưởng Đại Cô. Vợ chồng Phát Vô Ly có mời cặp vợ chồng ca nhạc sĩ cổ nhạc tới giúp vui, xen lẫn với những câu chuyện đặc biệt của mỗi người được kể lại. Chính vì thế thời gian len lén qua mau mà không ai buồn để ý. Quả thật khi tôi bước vào căn phòng đang rộn ràng tiếng cười vui chuyện vãng, thấy Tư Người Ở đứng bật dậy bước ra khỏi bàn. À, Thuận Nẩu đây rồi. Tôi nhìn mặt hắn, quả nhiên cái mặt Người Ở vẫn còn nhiều cái nét của một thời thanh xuân. Chúng tôi bắt tay nhau thấm thiết rồi cùng chào hỏi mọi người. Trên bàn thức ăn thức uống la liệt, dưới trên bàn đã thấy vài ba vỏ chai lăn lóc. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, dạ mà còn gân thiệt. Rồi cùng nhập cuộc ăn uống nói cười cho tới hơn 1 giờ sáng mới tan hàng cố gắng. Một số người nhà gần thì lục tục ra về, số còn lại kể cả vợ chồng chúng tôi được chủ nhân dắt từng người phân chia phòng ốc. Vâng, chủ nhân phải dắt vì nhà cửa thênh thang, là một biệt thự to lớn. Nhà của Thuận Thợ Mộc, một nhà thầu khoáng nổi danh mà, nằm trong khuôn viên 10 mẫu đất, xưa đáp ứng nhu cầu cho 3 công tử và 2 tiểu thơ. Nay tất cả đã xây tổ ấm riêng tư nên nhà trống trơn từ sau tới trước. Là một cặp thần tiên nhưng rất ngoan đạo. Những năm sau này, vợ chồng hắn thường dùng khuôn viên này để tổ chức những buổi tĩnh tâm, cầu nguyện cho các cha hoặc các bà sơ. Alleluia.
Sáng thứ ba, mọi người thức dậy lo cà phê điểm tâm do vợ chồng Phát Vô Lây cùng với chủ nhà khoản đãi. Cuối bữa trưa, Khiêm Nháy trịnh trọng dò số lô tô do cả nhóm hùng tiền mua từ tối qua. Rất tiếc giấc mơ triệu phú không thèm gõ cửa, chả con nào giống con nào, đành cười lấy hết. Xong điểm tâm, nhóm thứ hai gồm vợ chồng Kim Nháy, Tư Người Ở hẹn với niên trưởng Nguyễn Quế Sơn trên đường cùng đi Austin. Thấy hình ảnh bé Đen anh em chụp gửi trong hai ngày thăm viếng, hắn cười nói tỉnh táo như không, chứ không ù lì, không chịu nói như mấy tuần lễ qua, nên ai cũng mừng. Nội tôi, vợ chồng Xuân Thơ Mộc, vợ chồng anh Thuyết Khỉ và Tông Sẹp đã thăm bé Đen tuần qua, hẹn tuần tới lại sẽ về Houston thăm tiến. Thêm một chi tiết vui, thiệt là quả đất rất tròn. Đêm qua khi nói chuyện lại mới biết Tư Người Ở là bạn học Vũng Tàu của xưa kia của hai ông nhà văn Phạm Ngũ Yên và Túy Hà của Trung tâm Văn Phúc Nam Hoa Kỳ. Hai người này lại là bạn thân của Tông Sẹp và thằng tôi. Tôi làm nghiệp cầu để hai ông Phạm Ngũ Quên và Người Ở gặp nhau tại thủ đô Austin sau hơn 50 năm chưa một lần gặp mặt. Rất tiếc Túy Hà lỡ dịp không liên lạc được.
Sau khi tiễn một xe lên đường, tôi còn nán lại với vợ chồng Như Ròm và cặp chủ nhà. Buổi sáng khí hậu quá tuyệt vời, bình minh ló dạng soi rọi cảnh trí quanh hồ sau nhà rất ư thơ mộng. Thuận Thợ Mộc chèo xuồng đưa cặp Như Ròm dạo quanh hồ. Hắn xứ tôi ngồi lên chiếc xuồng đạp vịt bơi quay theo video và chụp cho cặp thần tiên mấy tấm làm kỷ niệm. Tôi vừa loay hoay bước lên xuồng, liền bị té nhào xuống nước ngập đầu. Trên tay và trong túi quần có ba chiếc điện thoại cầm tay của ba người. Tôi vội vàng phóng ngay lên bờ. May mà cả ba chiếc điện thoại không hề hấn gì sau khi lau khô. Người tôi dĩ nhiên ướt nhẹp, nhờ chủ nhà cho mượn tạm bộ quần áo thay ra, đem giặt sấy bộ đồ và đôi giày ướt để chiều còn đi làm. Cuối cùng gia đình Thuận Thợ Mộc được trả lại sự bình yên từ chiều thứ ba. Vì cuộc vui đã tàn, chuyện kể đã hết, dân tứ xứ cũng đã lưu luyến chia tay. Nghe từ Người Ở ra tới phi trường, khi trình giấy lên phi cơ mới khám phá có chiếc phong bì do Thuận Thợ Mộc hay Kim Nháy đã kín đáo nhét vào túi lúc nào mà hắn không hay. Hắn gọi về từ phi trường cho Thuận Thợ Mộc, tỏ vẻ cảm động trước sự chí tình của anh chị em mấy hôm nay và nói lời áy náy.
Ba ngày hồi nồng ngộ bất ngờ với niềm vui đông đầy, tình chiến hữu năm xưa càng khắng khít ấm nồng với mày mày tao tao như thế nào còn đi mây về gió, còn đi ngang về dọc. Quên mất cả lũ đã bạc đầu hoặc tóc tai, ra càng lúc càng đi vắng. Ai cũng biết ở tuổi ngoài 70 thì ai cũng như ngọn đèn trước gió. Có ai khỏe mạnh toàn vẹn đâu. Nếu không quen biết anh em nhà họ Cao thì lân la bệnh này bệnh kia. Thôi thì anh em chúng ta còn được ngày nào cố vui trọn với nhau, sống trọn tình với nhau ngày đó. Cao cầu ơn trên cho bé Đen mạnh khỏe thêm một thời gian, và nếu đến lúc phải dứt áo ra đi cũng xin được thênh thang đi về cõi sống khác mà xác thân không bị dày vò đau đớn. Xin cho anh em bình an và vui vẻ trong quãng đời còn lại.
Hương quê nhà ngập ngùi hương vẫn hương xưa, mới năm nào trời mây đầy trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng cứ đong đưa, rồi bỗng nhiên lưng trời chim gầy cay dạt bờ xa chìm trong.
Thưa quý vị, xin tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một bài thơ viết theo thể văn xuôi với tựa đề Viết cho ngày 30 tháng 4.
48 năm nghĩa là xuân đã muộn, tưởng hạ chỉ vừa sang, sao thu đã đến bên thềm. Nhìn lại tóc mình sương điểm màu, sương điểm màu. Nhìn lại tóc mình sương điểm xám màu đêm, lòng quay quắt nhớ thương quê, ôi nghìn trùng xa cách. Tiếng chuông bên thềm ngân buồn hiu hắt, hòa với màn đêm tiếng dế nỉ non. Quê hương tôi dẫu chính nghĩa đã mất, nhưng đất nước vẫn còn, mong có được một ngày bừng lên trên vòm trời Đông Á, khi thiên đường mù cộng sản cùng đường tan rã, cho lũ con bị đẩy ra muôn phương, hăm hở trở lại quê nhà.
48 năm hơn 70 tuổi quả thiệt đã già, nhưng tấm lòng sắt son với quê hương không bao giờ phai nhạt. Sức lực dù đã hao mòn, chắc không thể làm được những điều gì to tát, nhưng khi xã tắc cần cũng xin nguyện hy sinh, nhất là khi phải sống một cuộc sống với lũ giặc bắc phương, cũng sẽ đồng lòng khắc sâu câu thác đác. Mỗi 30 tháng 4 về là một lần xa xót, ngó vọng quê nhà mắt lệ hồn đau. Bao chiến hữu vùi thay, hồn lưu lạc phương nào, xin che chở tâm hồn tôi mục ruỗng. Thua cuộc chiến năm xưa quá là oan uổng, một quân đội anh hùng bị đồng minh phản bội trói tay, để cho lũ xài lang ngồi xổm trên cổ, trên đầu dân từ ấy đến nay còn khốn nạn quỷ lũy tàu để xin được làm thân nô thuộc. Dân tộc rồng tiên quả là vô phước, sinh ra một lũ ương hèn bán nước cầu vinh.
48 năm, dân miền Nam đã tỉnh ngộ, thất kinh, một cái giá quá đắt cho chiêu bài giải phóng, nhưng có lắm người vẫn như còn mơ mộng, một thiên đường mù sẽ le lói cuối trời xa, nhớ bạn bè một thủa xông pha trong lửa đạn, để mong giữ gìn tự do, dân chủ. Nay không biết có ngàn thu yên ngủ, khi dân tộc vẫn bị đọa đày, còn đất nước vẫn mãi điêu linh. Và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trả Lại Cho Tôi Sài Gòn Ngày Tháng Cũ, thơ phổ nhạc của Yên Sơn do ca sĩ Tuấn Vĩ trình bày.
Trả lại cho tôi màu nắng lúa vàng, trả lại cho tôi đường lá me bay, trả lại cho tôi Sài Gòn ngày cũ, trả lại cho tôi, xin trả cho tôi. Tôi vẫn nhớ Sài Gòn xưa êm ả, xe vàng người không chen chúc như nên, Sài Gòn bây giờ còn thênh thang lắm, người tốt với người dù lạ hay quen, Sài Gòn ngày xưa đoàn con gái áo trắng ngập đường guốc mộc khua vang, nhưng xuôi tóc huyền nụ cười tươi thắm như đàn bướm bay trong ánh nắng vàng. Những lời thầy cô khuôn vàng thước ngọc, bài học công dân giáo dục thuở nào, hay ép vào lề nghe xe cấp cứu nhường luôn xe tăng, thành kính cúi đầu kính trọng người già, yêu thương em bé thai phụ ưu tiên, giúp đỡ người mù nhẫn nại dịu dàng với người cầm kiếp, nhường giữ kính trên thì mới nên hãy trả cho tôi Sài Gòn xanh biếc, công viên tao đàn đường phố thanh thang, trả lại cho tôi khung trời đại học trần trường một thuở bình an, trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng, trả lại cho tôi cho tôi Sài Gòn yêu dấu, trả lại cho tôi, hãy trả cho tôi.
Vâng, thưa quý vị, đến đây thì một văn học nghệ thuật cùng với thi sĩ Yên Sơn ngày hôm nay xin tạm dừng. Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình, cũng như đặc biệt cảm ơn chú Yên Sơn và những tác phẩm của chú ngày hôm nay trong chương trình, thưa chú.
Vâng, Yên Sơn xin kính chào tạm biệt cùng quý vị, sẽ hẹn gặp quý vị lần phát thanh tới. Cảm ơn nhiều Tuyền.
Dạ, mến chào tạm biệt chú.